Chương 202, điểm tướng còn lại bốn người, đầy sửng sốt, trợn mắt và hốc mồm, nhìn chăm chú vào cảnh Tô Ngộ Không và Chiến Vân Nghĩa đang cầm hai cây côn khoa, múa tay múa chân. Trong khi đó, Tây Chiếu và Tạ Quân đang cố gắng thể hiện sự kiên nhẫn, nhưng không còn lựa chọn nào khác, và bốn người cuối cùng đồng ý tham gia vào một cuộc chiến không mong muốn. Khi đó, Lão Vương thấy Diễm Thần đang cõng khoái đao sau lưng mình, đồng thời, Diễm Thần cũng nhìn thấy thanh trắng như tuyết đao ở phía sau của Lão Vương. Hai người cười một cách thân mật như những người bạn cũ, cả hai tỏ ra như những người đã quen biết từ lâu, đồng thời truyền tải sự phấn khích. Nhưng thật đáng chú ý, tại thời điểm này, Điểm Tướng Đại bất ngờ phát ra sóng không gian và cùng lúc, mọi người quay trở lại chỗ ngồi của mình. Khi đang đùa giỡn hoặc nói đùa, mọi người đột nhiên trở nên nghiêm trọng, và ngay khi không gian ba động xuất hiện, có thể biết ngay rằng giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền đang muốn hiện diện. Khi thế giới của hắn xuất hiện, mọi thứ trở nên rõ ràng, mọi người đã trở về vị trí ngồi của mình, không còn trò đùa nào, và bản thân họ cũng không còn đang nói cười đùa. Lý do là không gian ba động này quá quen thuộc khi mới xuất hiện, đồng nghĩa với việc giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền đang muốn tham gia. Khi người đại diện của thế giới xuất hiện, đại biểu cho ý muốn tham gia vào sự kiện này. Nếu không nhầm, tất cả mọi người sẽ quay lại ghế ngồi của mình. Một không gian rộng lớn ba động mở ra, và trong đó thanh đồng đại môn nổi lên. Khi xuất hiện, một hình ảnh gầy gò của Nguyệt Hoàng Tuyền đặt trước mặt mọi người. Mặc dù đã xuất hiện, nhưng thay vì ngồi trên ghế đằng long phi vân như mọi khi, hắn đứng ở một bên, tràn đầy phong cách cá nhân và độc lập. Tôn Ngộ Không và nhóm của mình lúc này phát hiện Nguyệt Hoàng Tuyền không chỉ phục hồi hoàn toàn sau tổn thất hôm trước, mà còn tiến xa hơn về tu vi. Mặc dù họ không đủ mạnh để thâm nhập vào tận bóng của các giới chủ khác, bất chấp tất cả, mà cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của Nguyệt Hoàng Tuyền khi nhìn xuống và nhìn thấy Thanh Vân Phi Phượng và 36 người ngồi dưới. Những người này không thể bỏ qua, là những người mạnh nhất trong thế giới của hắn. Trong tương lai, dù thế giới phát triển hoặc giữ nguyên hoặc thậm chí bị phá hủy, họ vẫn sẽ là những người vượt trội nhất. Quý vị chắc chắn đã hiểu rõ ý nghĩa của lần thử thách này. Sự vận mệnh của thế giới của Hoàng Tuyền và sự vận mệnh của riêng ta sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của quý vị. Khi nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền cúi đầu sâu, làm cho mọi người cảm nhận sự kính trọng và sự quý trọng dưới sự ánh sáng của hắn. Dưới sự ánh sáng của hắn, tất cả đều cảm thấy sự yếu đuối và tôn kính. Một số người có thể sẵn sàng hy sinh, trong khi những người khác lại sẵn sàng chiến đấu để giành chiến thắng. Sau khi mọi người đã thả lỏng, Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục. Những người tham gia thử thách của tuần thiên giới sẽ được nhận một thân thể mới, trong trạng thái tốt nhất về sức khỏe và cơ thể. Đồng thời, mỗi người cũng sẽ có cơ hội được hồi sinh và thiết lập danh tiếng mới. Mọi người có thể đồng hành cùng một người khác của Nguyệt Hoàng Tuyền trong một thế giới khác. Điều kiện cần là trong lần thử thách này, ít nhất cần đạt được danh tiếng tại lục đại thần quốc của Hoàng Tuyền thế giới. Sau khi tất cả đã nắm rõ, xin mọi người cùng nhau đứng trên điểm tướng đài và ngồi trên ghế của Đặng Long Phi Vân. Tuy lời nói đơn giản, nhưng trong lòng mỗi người, tâm tư không giống nhau, giống như Tôn Ngộ Không, đầy khát khao phục sinh và sẵn sàng hy sinh tất cả để tham gia vào thách thức của tuần thiên giới. Nhưng năm vị tướng đại chiến lại đặt sự tập trung vào danh tiếng và uy tín trong thế giới của Nguyệt Hoàng Tuyền. Tuy nhiên, bất kể là nhóm nào, điểm chung là sự kiên nhẫn và quyết tâm của họ. Trong lần thử thách này, họ sẽ đảm bảo thế giới của Nguyệt Hoàng Tuyền có thứ tự tốt hơn. Ngay sau đó, tại điểm tướng đại, 36 người đứng dậy với mức độ kích thích không giới hạn. Thậm chí Tây Chiếu cũng không nằm ngoài trường hợp này. Tất cả họ tuân theo thứ tự, dựa vào danh sách mà một phụ nữ đọc tên của họ đến điểm tướng đại. Minh Vạn Kiếp, thủ lĩnh của Minh Phủ, mời lên điểm tướng đại, một người ở vị trí đầu tiên. Phía dưới, đứng dậy, lúc mới đứng lên, đã có hàng loạt ý kiến đang nổ ra. Đúng là Minh Vạn Kiếp, ta đoán hắn chắc chắn cũng phải tham gia. Cả một loạt những nhân vật bí ẩn này đều ra sân. Dường như lần này thật sự nguy hiểm và khó lường. Minh Vạn Kiếp, hắn là đứng thứ nhất dưới danh tính của giới chủ, đừng quên còn có thủ hộ giả. Nên Minh Vạn Kiếp có lẽ sẽ ở thứ hai. Minh Vạn Kiếp là một người trung niên, khuôn mặt trầm tư, mặc một bộ giáp màu đen và có một ít râu ở mặt. Chỉ cần nhìn vào cách hắn đứng, ai cũng có thể thấy rằng hắn chắc chắn là một nhân vật mạnh mẽ và bá đạo. Minh Vạn Kiếp đứng dậy, bước đi trên điểm tướng đài. Khi hắn đứng trên đài trước hết, hắn cúi đầu thể hiện sự tôn trọng đối với Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó, hắn dồn hết sự tôn trọng vào Đặng Long Phi Vân trên mặt ghế. Khi thấy Minh Vạn Kiếp đã đứng trên đài, Nguyệt Hoàng Tuyền gật đầu phê duyệt, sau đó vung tay ra. Trấn hồn bi xuất hiện trong không gian và nâng cổ tay để trấn giới thiên bi bay lên đỉnh đầu của Minh Vạn Kiếp. Khi trấn giới thiên bi đến gần đỉnh đầu của Minh Vạn Kiếp, một tấm bia bỗng nhiên phát ra ánh sáng cam. Minh Vạn Kiếp bị bao phủ trong tia sáng cam, và sau đó, một bản sao thể chất hoàn hảo giống hệ hắn xuất hiện trên bia. Sau đó, bản sao đó tiếp tục bao phủ linh hồn của Minh Vạn Kiếp, sáng cam bỗng nhiên thu nhỏ, nhưng không trở lại trấn giới thiên bi, mà thay vào đó, nó hoàn toàn hấp thu vào bên trong Minh Vạn Kiếp. Sau ba hơi thở, Minh Vạn Kiếp mở mắt, lạnh mắt lúc này trở nên sắc bén, cảm giác màu cam đặc biệt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Tại tấm bia trên trời, một bản sao thể chất của Minh Vạn Kiếp đang hiện hình. Sau đó, màu cam dần dần tắt nhỏ, nhưng không trở lại trấn giới thiên bi, mà là hấp thu vào cơ thể của Minh Vạn Kiếp. Khi cảm nhận được ánh sáng màu cam bao phủ, Minh Vạn Kiếp, người đã trải qua nhiều biến cố, đột nhiên rơi nước mắt. Mặc dù đã có thể kích hoạt lại thể chất, nhưng hắn cảm nhận rằng đây có thể là lần chia ly vĩnh viễn. Dù có sống sót hay không, việc quay lại không còn là điều có thể thực hiện được. Nhìn vào Minh Vạn Kiếp, người vốn nổi danh với danh hiệu bá đạo này, giờ đây đang khóc. Mọi người dưới đáy điểm tướng đài đều cảm thấy ái ngại không thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, họ đều hiểu rằng tình cảm của họ và cuộc hành trình sắp tới có thể chẳng thể tránh khỏi sự chia ly và khả năng vĩnh biệt này. Nguyệt Hoàng Tuyên chỉ cười nhẹ, đưa tay để nâng lên Minh Vạn Kiếp, sau đó nói, từ khi ngươi trở thành thủ lĩnh của Minh Phủ, đã cống hiến cho thế giới của ta, không ngừng bảo vệ nó, ngươi đã đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ, đã chiến đấu không mệt mỏi trong nhiều cuộc đối đầu ở lục quốc, dù ta từng bạn ngươi, nhưng ngươi cũng đã mang lại nhiều thành tựu cho ta, từ lần này, ta muốn ngươi làm người hướng dẫn, để những dũng sĩ của ta chiến đấu một lần nữa vì thế giới của ta. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng Tuyển đã không kiềm nén được xúc động và nước mắt, nhẹ nhàng vẫy tay, bước lùi một bước về phía sau mà không còn nói thêm gì. Trong khi đó, tại hội nghị, một thị nữ với tay trắng và không cầm gì đã tiến đến cái bàn trên để lấy một tấm vải đặc biệt, sau đó giao nó cho Minh Vạn Kiếp. Tiếp theo, thị nữ đã tiến đến giữa điểm tướng đài và rút ra một vật phẩm khác. Minh Vạn Kiếp đã rất xúc động từ trước đến nay. Khi thấy thị nữ đang rút vật phẩm ra, hắn ta lại một lần nữa quỳ gối, sau đó hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền đập một cái cúi đầu. Lần này, Nguyệt Hoàng Tuyền không ngăn cản, chỉ cười nhẹ khi Minh Vạn Kiếp kính cẩn. Minh Vạn Kiếp, ta trao cho ngươi Minh Lôi Vạn Cốt Kích, ngươi sẵn sàng đối đầu cho Hoàng Tuyền thế giới một lần nữa sao? Nguyệt Hoàng Tuyền nhìn thấy Minh Vạn Kiếp cầm lấy xương kích, sau đó hỏi mạnh mẽ, dám ta Minh Vạn Kiếp không sợ? Minh Vạn Kiếp trả lời với một giọng nói đầy bản lĩnh. Đồng thời cả hội nghị họ hét, dám, ta Hoàng Tuyền thế giới không sợ. Nguyệt Hoàng Tuyền nâng tay, tạo ra một biểu tượng hư ảo, và hội nghị tạm thời trở nên yên lặng. Minh Vạn Kiếp sau đó bước đi, cầm lấy binh, Lôi Vạn Cốt Kích và rời khỏi điểm tướng đại. Sau khi màn trình diễn của Minh Vạn Kiếp kết thúc, thị nữ ở hậu trường lại tiếp tục phát biểu, Tử Tỉnh, người xếp thứ hai trong thập đại nội thành, Chí Tôn thành thành chủ, mới lên điểm tướng đại. Khi nghe thị nữ nói, Tôn Ngộ không bất ngờ, Chí Tôn thành thành chủ, không phải là Ô Mai sao? Hắn ta lẩm bẩm trong lòng và nhìn về phía Ô Mai, thế nhưng thấy Ô Mai thực sự đang bước lên điểm tướng đài. Ô Mai đứng trên đài và trước hết, thể hiện sự kính trọng bằng việc cúi đầu trước Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó yên lặng ngồi xuống trên ghế, khác biệt so với trước đây, lần này thân thể của Ô Mai không còn là hình dạng tiểu hài nữ nữa mà lại được biến thành một người phụ nữ tuyệt đẹp. Một cách nhanh chóng, Ô Mai thích nghi hoàn toàn với thân thể mới, hoàn toàn thích ứng với nó. Sau đó, một chiếc nơ đỏ nổi bật trên tóc của Ô Mai, nhẹ nhàng đặt lên vai của Nguyệt Hoàng Tuyền. Rồi Ô Mai không nói gì nữa, mà rời đi từ điểm tướng đại. Nguyệt Hoàng Tuyền không thể nhịn được một nụ cười. Sau đó bắt đầu cuộc tiếp theo của lễ trao thưởng. Thị nữ tiếp tục công việc của mình với sự chắc chắn, Ma Quân Tê Chiếu, nguyên diệt thế ma quốc giới chủ, đệ nhất nhân của chính đại thần quốc. Mời lên điểm tướng đài.